cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Thưa quý vị, ai khi bán nhà cũng mong muốn bán được giá cao. Hiện nay có hai hình thức bán nhà phổ biến tại Úc là bán trực tiếp, hay còn gọi là private sale, và bán qua đấu giá, auction. Mỗi hình thức đều có ưu và khuyết điểm riêng, phù hợp với hoàn cảnh khác nhau của người bán. Mời quý vị cùng với Bích Ngọc tìm hiểu về hai phương thức bán nhà này trong tiết mục An cư lạc nghiệp tuần này, cùng với chuyên gia bất động sản Quyên Lê đến từ công ty Ray White, văn phòng ở Hurston Park, Sydney. Hiện nay thì hai hình thức bán nhà phổ biến nhất đó là private sale và auction. Chị Quyên Lê có thể giải thích sơ qua cho thính giả của SBS Radio được rõ về hai hình thức bán nhà này ạ?
Dạ, xin kính chào quý thính giả đang nghe đài SBS, đặc biệt chương trình An cư lạc nghiệp, và xin kính chào Bích Ngọc. Hiện nay thì hai hình thức bán nhà phổ biến nhất là bán tư nhân và bán đấu giá. Quyên xin giải thích sơ qua về hai hình thức này. Hình thức thứ nhất là đấu giá. Đấu giá là một cái hình thức mà mình không biết trước giá chính thức cho đến khi ngày đấu giá, và kết quả tùy thuộc vào ngày đó có bao nhiêu người quan tâm và thực sự mua đó Bích Ngọc. Giá thị trường sẽ cho biết rõ về giá trị căn nhà trên. Hình thức thứ hai nữa mình gọi là private sale, được tạm dịch là bán tư nhân. Khác hẳn với đấu giá, hình thức này được áp dụng cho người bán khi mà người chủ không cần bán nhanh và bán theo giá mà người chủ nhà mong muốn, và người mua cũng có thể quyết định sau khi xem xét nhà, kiểm tra và trả giá nếu cả hai bên đồng ý và thủ tục mua bán sẽ được tiến hành ngay. Bên cạnh đó thì người bán nhà và người mua đều có thời gian cho nhau thỏa thuận các điều kiện mua bán trong hợp đồng, ví dụ như là giá cả nè, thời gian mình để thay đổi ý định. Thí dụ như thông thường đó Ngọc, thì Ngọc cũng biết khi mình mua nhà thì người ta cho mình 5 ngày, ngày thứ hai đến ngày thứ sáu, không có ngày thứ bảy chủ nhật để mà mình thay đổi. Nếu mà mình không có mua thì mình sẽ mất 0.25% tiền đặt cọc của mình.
Dạ vâng, đó là theo luật ở New South Wales.
Thời gian chuẩn bị của ngân hàng đồng ý cho người vay mua, thí dụ như nhiều khi ngân hàng nói là 1 tuần, 2 tuần, hoặc là 3 tuần không kịp, thì mình có thể xin luật sư người bán đó cho mình thêm cái thời gian. Và nếu mà người mua, người bán đồng ý thì cái thời gian nó có thể chấp nhận giữa hai bên. Có một số trường hợp, ví dụ như khi mà mình giao nhận nhà, ví dụ như mình nói là trong vòng 42 ngày hoặc là 45 ngày chẳng hạn, nhưng mà trường hợp người chủ chưa có dọn nhà ra đó, họ muốn thuê ở lại 3 tháng hoặc 6 tháng đó, thì mình cũng có thể thỏa thuận với người mua và người bán. Là một số điều kiện khác, như người mua có thể cho người bán cái số tiền đặt cọc, thông thường là mình đưa cho công ty bán nhà giữ 10% sau khi mình đặt cọc. Thì công ty bán nhà sẽ giữ cái số tiền đó và không có được làm, không được lấy ra, không được xài gì hết. Cái đó là giống như luật sư là người đứng chính giữa, hoặc là người bán nhà giữ để làm trung gian giữ số tiền đó. Thì trong trường hợp mà người bán họ cần mua một căn nhà khác đó, thì mình có thể yêu cầu luật sư của người mua đó cho mình cái số tiền đó để mình dùng cái số tiền đó mua căn nhà khác chẳng hạn. Thì nói chung á, khi mà mình đi mua cái dạng hình thức mà mua như vậy á, thì mình có nhiều cái điều kiện và có thời gian để thỏa thuận với người chủ. Nói tóm lại là các hình thức tạo điều kiện giao kèo giữa người bán và người mua một cách thoải mái hơn. Mình thông qua luật sư và được sự đồng ý của hai bên. Hình thức bán tư nhân này cũng được áp dụng khi buổi đấu giá không thành công và người chủ không có chịu bán. Mình có thể đưa lên bán thường và không có cần phải đấu giá, tại vì giống như cái giá họ đưa ra là 500 ngàn đi. Thì đấu giá không có thành công, người chủ muốn đòi 500 rưỡi, thì lúc đó là mình sẽ đưa cái căn nhà này ra bán với hình thức là private sale.
Tức là những căn nhà mà pass in.
Đúng rồi, pass in. Thì lúc đó thì cái căn nhà này sẽ được cho đưa lên các mạng thông tin, trang quảng cáo, và sẽ để giá, hoặc là có khi là họ không để giá, mà khi mà người mua yêu cầu thì người bán nhà sẽ cho biết là căn nhà này sẽ bán được cái giá là bao nhiêu. Hình thức bán nhà tư nhân này cũng được tiết kiệm rất là nhiều chi phí, giống như là chi phí đấu giá cho người dẫn chương trình. Ví dụ như lần trước Viên có trình bày cho quý khán giả trong ví dụ là mình phải trả cho người điều khiển chương trình đấu giá, giá sẽ dao động từ 500 cho đến 1.000 tùy theo khu vực và chọn người dẫn chương trình đấu giá đó Ngọc. Nếu căn nhà bán tư nhân được nhiều người thích và mua nhanh, cũng sẽ tiết kiệm cho người chủ nhà như giảm chi phí quảng cáo hay những khoản chi phí khác trong thời gian nếu căn nhà đã bán quá lâu. Hình thức tư nhân này cũng sẽ chọn cho người bán nhà và người chủ biết ai là người thực sự muốn mua căn nhà bán giá trên thị trường. Tại vì khi mà đưa cái khách hàng vào xem nhà thì người bán nhà sẽ biết được là người mua có thích căn nhà này hay không, và họ cũng sẽ giúp được cho họ mua trong cái khả năng cho phép tài chính của người mua. Bởi vì khi mà mình biết là cái căn nhà này bán được cái giá bao nhiêu và ngân hàng cho mình mượn bao nhiêu thì mình có thể thỏa thuận giữa người bán và người mua nó dễ dàng hơn. Nhưng đồng thời cũng có thể cho người mua so sánh thêm với những căn nhà khác với giá trị tương tự và cùng giá để so sánh. Tại vì mình nói mình đến xem căn nhà này mình không thích thì mình có thể qua căn nhà khác để mà xem coi cái giá trị hai bên để chọn ra một cái hướng là mình mua căn nhà nào thích hợp và phù hợp với túi tiền của mình.
Nghe chương trình An cư lạc nghiệp của Ban Việt ngữ trên SBS Radio. Chúng ta đang trò chuyện với chuyên gia bất động sản Quyên Lê đến từ công ty Ray White, văn phòng ở Hurlstone Park, Sydney, để tìm hiểu về hai hình thức bán nhà trực tiếp, private sale hay là đấu giá, auction. Chị Quyên Lê vừa chia sẻ những cái khác biệt giữa hai hình thức bán nhà, đó là private sale hoặc là auction. Đặc biệt là những người mà họ đang có ý định bán nhà, thưa chị Quyên Lê, họ rất là băn khoăn, không biết là bây giờ mình nên chọn phương thức nào để bán căn nhà của mình, là cái phương thức nào nó sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn, bán nhà có giá nhất. Vậy thì hoàn cảnh nào thì mình nên chọn bán nhà theo kiểu tư nhân private sale, còn hoàn cảnh nào thì mình sẽ đấu giá bán nhà auction, thưa chị Quyên Lê ạ?
Dạ thưa Vân, cảm ơn Bích Ngọc đã đặt câu hỏi này. Xin trả lời với lại quý khán giả là cái việc này rất là khó, ngay cả bản thân Quyên, nếu mà Quyên bán nhà thì Quyên cũng không biết là nên chọn hình thức nào. Bởi vì mỗi cái hình thức thì nó có cái hay và cái dở của nó. Nhưng mà Quyên nghĩ theo cái kinh nghiệm, cái quá trình làm việc của Quyên á, là khi mà mình bán một căn nhà thì tốt nhất là mình tìm hiểu và nói chuyện tham khảo với 1 đến 3 công ty bán nhà nơi mình đang ở để xem hình thức nào thích hợp với mình. Ví dụ cho dù là Bích Ngọc hoặc là quý khán giả là bạn của Quyên thì Quyên cũng không phải muốn là mọi người phải đưa nhà cho Quyên bán, mà cũng Quyên cũng phải khuyên mọi người là nên đến một vài công ty địa ốc ở gần nơi mình ở, bởi vì cái người địa phương á, thì họ hiểu được là cái cách nào sẽ phù hợp hơn, cũng tùy theo địa phương và tùy theo người bán nhà sẽ phân tích cho người chủ nhà biết tình hình thị trường. Giống như thị trường hiện giờ thì Quyên nghĩ là có nhiều cái auction nó xảy ra trong tuần qua Quyên đi thì người ta đến thì xem thì rất là đông, nhưng mà chỉ có 1-2 người là họ thực sự là họ muốn để mà đấu giá mà thôi. Những cái điều kiện và các yếu tố nào quan trọng nhất để giúp người chủ bán được căn nhà càng nhanh, giá cao và đúng thời điểm thì Bích Ngọc cũng thấy là tình hình nhà cửa nóng bỏng trước đây khoảng 1-2 năm thì việc chọn đấu giá rất là phổ biến và bán giá rất là cao cho người chủ và bán cũng nhanh do nhu cầu mua của người nước ngoài và Úc rất cao, cũng như những chính sách cũng hấp dẫn khách hàng nước ngoài vào mua. Nhưng mà sau đó thì thay đổi thì trong thời điểm hiện tại việc đấu giá cũng vẫn còn rất là phổ biến và người chủ nhà cũng biết được giá trị của căn nhà mình bán theo giá thị trường. Nhưng mà thực sự thì không có còn rầm rộ như trước đây nữa. Điển hình là trong mấy tuần qua là mình đi xem đấu giá thì mình thấy rõ ràng là như vậy. Cũng tùy vào cái thời điểm, nếu mà người ta đi mua đổ xô đi mua hào hào thì cái việc đấu giá rất là tốt cho, cho có lợi cho người bán. Thêm một chi tiết quan trọng mà Quyên đã nêu trên cũng tùy vào hoàn cảnh của người chủ nhà. Ví dụ nếu chủ nhà này thực sự muốn bán gấp do một cái hoàn cảnh hoặc một cái lý do riêng nào đó thì thông thường thì cái buổi đấu giá thì mình sẽ quảng cáo căn nhà này 4 tuần chẳng hạn hoặc 6 tuần thì sau đó căn nhà này sẽ được bán và người chủ nhà biết rõ trong ngày đó mình sẽ bán được giá là bao nhiêu. Còn bán tư nhân thì thời gian có thể sẽ lâu hơn nếu căn nhà trên được bán vào cái thời điểm không thích hợp hoặc cả hai bên người bán và người mua không đạt đến một cái thỏa thuận về giá. Cái việc quyết định mà bán đấu giá hoặc là bán tư nhân rất là quan trọng, tùy thuộc vào hoàn cảnh của người bán và tùy vào cái thời điểm thị trường. Và tốt nhất là cái người bán căn nhà của mình là người agent sẽ cho mình biết rõ là cái địa phương đó có thích hợp đấu giá hay không, cái thời điểm đó có thích hợp hay không, và cái hoàn cảnh của mình có thích hợp và cái hoàn cảnh của người bán như thế nào. Thực ra thì trong cái thời gian mà cho dù mình chọn đấu giá đi chăng nữa, trong thời gian mà mình mở cửa nhà vào cho khách xem á, người bán nhà cũng sẽ báo cáo lại từng cái thời điểm và từng cái người nào mà đã đến xem nhà và họ thích hay không. Có nhiều khi Bích Ngọc thấy là họ nói là auction và đấu giá nhưng mà có thể là bán trong vòng tuần đầu tiên hoặc tuần thứ hai hoặc tháng trước, thì như vậy là người chủ rất là vui. Nếu mà họ thấy cái giá được và họ không có than hoặc là họ nghĩ thực ra cái giá đó là tôi muốn bán thì có thể là cái chuyện đấu giá sẽ không xảy ra mà có thể bán trước nữa. Trong cái thời điểm nóng bỏng thì nhiều khi Quyên đến nhiều căn nhà Quyên muốn xem hoặc là khách hàng Quyên muốn đến mua nhưng mà đi ngang ta thấy cái để sẵn sâu rồi.
Dạ vâng, nói chung là phải nhanh tay.
Phải nhanh tay, nhưng mà cái điểm này thì rất có lợi cho người mua, tại vì những cái buổi đấu giá mà WinCentral trong mấy tuần qua giống như đã trình bày trên thì rất là đông người đến xem. Thấy cái nhà ở Sydney gần biển đó, hồi trong chủ nhật tuần qua họ mở cửa, họ sành 3:30, có khoảng người đến khoảng 58 người đến xem. Mà thật sự là chỉ có 2 người họ thật sự muốn mua thôi. Và trong đó thì đương nhiên sẽ có một người thắng, một người thua. Thì nó cũng không có phải như là người chủ mong đợi. Nhưng mà do cái người bán nhà họ đến, họ nói chuyện, họ có thỏa thuận, họ có dàn xếp trước, họ đã đồng ý với giá, cho nên người chủ cũng bán hơi thấp một chút nhưng mà cũng buồn để cho nó đi. Tại vì cái đó là cái quyết định của người chủ với người bán nhà, và bán cho cái người thích hợp nhất trong cái thời điểm đấu giá đó.
Chắc là sẽ nhờ chị Quyên Lê phân tích thử coi là những cái đặc điểm của hai hình thức này, ưu điểm và khuyết điểm của nó như thế nào, để cho quý thính giả đang còn nghe đài họ có thể lựa chọn ra được cái hình thức nào phù hợp với cái việc bán ngôi nhà của mình. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói đến ưu và khuyết điểm của việc bán nhà theo hình thức bán tư nhân, private sale. Thì hình thức này có những cái điểm lợi hay là điểm hại nào thưa chị Quyên Lê ạ?
Ưu điểm và khuyết điểm của việc bán nhà tư nhân. Cái phần ưu điểm trước mình nói nhé, nhiều người mua nhà và người bán nhà thường có tâm lý lo sợ và không muốn đấu giá căn nhà trên, nên việc bán tư nhân là thích hợp nhất. Ngoài ra bán tư nhân còn thích hợp trong trường hợp người bán cần bán gấp căn nhà và họ sẵn sàng chấp nhận các điều khoản bán hàng khác nhau như thời hạn thanh toán kéo dài. Bán phụ thuộc vào tài chính và khả năng của người mua. Việc bán tư nhân làm giảm phần nào các chi phí quảng cáo tiếp thị cho căn nhà. Tại vì Tích Ngọc biết, ví dụ như mình quảng cáo nhà đó 4 tuần thì giá nó khác, mà là 60 ngày là nó khác, 90 ngày là nó khác. Để càng lâu trên thị trường thì cái tiền quảng cáo nó càng cao. Mà nhiều khi để lâu mà bán không được thì người mua cũng phải đặt câu hỏi là tại sao cái nhà này bán quá lâu mà bán không được. Có một cái phần là thí dụ như giá cả thì khoản thương lượng giữa hai bên nó cũng có thể được thảo luận. Riêng về phần khuyết điểm thì tùy vào từng bang khác nhau, người mua có thể đổi ý sau khi hợp đồng đã được ký kết. Giống như Bích Ngọc vừa nói, ở Sydney thì nó khác ở bên Melbourne. Việc bán nhà tư nhân thì mất nhiều thời gian hơn. Việc khác với đấu giá, bán nhà tư nhân không có thời gian kết thúc, nên người mua tiềm năng sẽ không bị thôi thúc đưa ra các quyết định sớm, và người bán ít có khả năng bán với giá cao hơn. Khi người ta mua rồi người ta trả giá, người ta không muốn mua. Còn đấu giá thì cứ theo, cuối cùng là một là mình bỏ, hai là mình mua.
Và nếu mà bỏ thì phải trả tiền phạt.
Đúng rồi, cái đấu giá nhiều khi Quyên thấy nó cũng rất là sợ. Chính Quyên đi đấu giá mà Quyên cũng thấy nhiều khi mình hăng quá, mình cứ theo một hồi mình về nhà mà không có đủ tiền cũng mệt lắm.
Dạ vâng, cái ưu và khuyết khi mà chúng ta bán nhà theo kiểu đấu option, nếu như mà người mua họ trả giá hăng á thì coi như là họ sẽ bị thiệt thòi, nhưng mà chắc chắn là người bán á, là họ sẽ lời rồi, tại vì họ được trả cái mức giá cao hơn.
Đó là cái ưu điểm. Khi mà người mua và người bán quyết định cùng một ngày, cả hai đều biết là người bán và người mua không có gì để thay đổi. Khi người dẫn chương trình họ thả cái búa và giá trên được bán và chấp nhận bởi người mua trước một buổi đấu giá công khai. Giá bán và mua này sẽ được cho thấy và chứng minh cho người mua và bán hiểu rõ đây chính là giá mà họ phải trả cho cuộc tài. Và người bán cũng sẽ hài lòng với giá thị trường và đã trả cho người bán. Người bán không cần bán nếu mà giá không đạt đến mức mà người bán yêu cầu. Ví dụ căn nhà đó được yêu cầu bán giá 500.000, nhưng mà trong ngày đó người ta chỉ trả 400.000 thôi, hoặc là 450.000 thôi. Nói là không, tôi muốn bán 500, tôi cũng không cần bán gấp, thì mình có thể chuyển option thành một cái buổi bán tư nhân và mình để cái giá nhà đó trên thị trường cho tới lúc có một người nào đó mua thích hợp mà thôi. Cái thuận tiện cho người bán, nếu mà người bán cần bán trong thời gian gấp và biết chắc là căn nhà trên sẽ được hoàn tất việc sang nhượng trong cái thời gian nhất định. Ví dụ trong cái hợp đồng 42 ngày thì thường là Vĩnh Ngọc thấy bên Sydney là 42 ngày trong cái hợp đồng là phải chuyển nhượng lại cho người mua. Thì người bán biết chắc là người mua sẽ không đổi ý, bởi vì trong cái hợp đồng nó có một cái điều kiện là no calling off at auction. Và nếu mà mình thay đổi thì mình sẽ mất 10%. Cho nên nếu mà mình mua một căn nhà 500 ngàn mà mình bỏ, mình quyết định mình mua rồi mà người mua đổi ý thì người chủ nhà được lấy 50.000, thì người mua rất là khổ, bởi vì 50.000 không phải là một số tiền rất là nhỏ, đúng không Bích Ngọc? Cái khuyết điểm thì giá phải trả thêm cho người bán, sẽ trả thêm chi tiết đấu giá cho người dẫn chương trình. Giống như hồi nãy tôi nói, ví dụ như bán công nhân thì mình không có cần phải trả chi phí cho người dẫn chương trình, nhưng mà đối với bán mà đấu giá thì ngoài cái chi phí là chi phí luật sư, rồi chi phí hợp đồng, ngoài ra chi phí quảng cáo, thì mình cái người bán phải trả thêm một cái chi phí nữa, gọi là cho người auctioneer. Thì tốt nhất là mình nên tham khảo về giá cả giữa đấu giá và bán tư nhân với công ty bán nhà trước khi quyết định. Lúc nào công ty bán nhà đến họ cũng cho mình hai cái giá, đây là cái giá để bán tư nhân, đây là cái giá bán đấu giá. Thì thông thường thì đấu giá thì mình trả thêm cái phần đó thôi, nhưng mà ngược lại nó cũng có cái hay là mình chỉ quảng cáo cái nhà này trong vòng 4 tuần thôi hoặc là 6 tuần thôi thì cái chi phí quảng cáo nó sẽ thấp hơn, nhưng mà bù lại thì mình sẽ trả thêm một cái chi phí nữa gọi là chi phí option. Như ví dụ một cái điển hình là thí dụ như có một mảnh đất chủ muốn bán giá là 800.000 đô đi, nhưng mà khuyên cái người chủ này là không có nên bán đấu giá, bởi vì cái miếng đất thì nó là miếng đất, nó không phải là một căn nhà. Nhưng mà sở dĩ người chủ này họ quyết định bán tại vì họ thấy mới hồi tháng trước căn nhà cháy đen đất to hơn bán được cái giá là 950.000. Nhưng mà sau khi mà Quyên tìm hiểu thì căn nhà trên đó, ngoài cái đất nó to hơn và nó có người thuê ở trên đó, cái income của họ lợi tức là 480 đô một tuần. Cho nên cái sự chênh lệch bán giá 950.000 là điều đúng. Nhưng mà khi mà auction và cái ngày đó xảy ra thì Quyên có theo dõi thì cái giá nó chỉ khởi điểm từ 800.000 thôi Quyên Ngọc. Thì nó lên 850.000 rồi nó lên 875.000 rồi nó lên 10.000, 20.000 cho tới đúng cái thời điểm mà nó bán là 950.000. Nhưng mà khi mà cái miếng đất này cái người khách hàng này muốn mang đi đấu giá, bởi vì mình nghĩ là bên kia họ đấu giá được cái giá cao như vậy thì miếng đất của mình sẽ bán được cái giá nhất phải là 800.000 hoặc 850.000. Nhưng mà cái trường hợp này sẽ không có xảy ra được, bởi vì miếng đất thì nó khác với căn nhà. Và khi mà người mua người ta so sánh, người ta nói tại sao tôi phải trả một cái miếng đất 850.000-900.000 khi mà khi mua cái căn kế bên miếng đất nó to hơn, nó đã có cái lợi tức 480 đô một tuần do người thuê trả cho tôi, họ ta phải mua một cái miếng đất như vậy với cái giá gần như vậy thì họ tính bán trong cái đầu óc ra. Cho nên trong cái điều kiện và cái hoàn cảnh và cái thời gian điểm lúc đó thì em vẫn khuyên khách hàng là không nên đi đấu giá. Nhưng mà cuối cùng thì cũng tùy vào người khách hàng thôi. Nếu mà khách hàng đã quyết định đấu giá mà mình đã khuyên mình cho biết mà khách hàng chọn thì mình cũng chiều. Nhưng mà thí dụ như trong ngày đó thì cũng có người đến, mình vẫn có liên lạc, mình vẫn làm tất cả những việc mà mình cần làm để giúp cho khách hàng bán căn nhà này, nhưng mà cái ngày đó auction thì người ta không có đến hoặc là người ta không có muốn trả giá. Có nghĩa là người chủ biết là miếng đất của mình sẽ không đạt đến cái mức độ này, và đó là không phải lỗi của người bán nhà, cũng không phải là lỗi của người chủ, nhưng mà tại vì họ muốn cái giá như vậy. Cho nên cái thời điểm đó đối với Quyên nghĩ là để áp dụng cái hình thức đấu giá cho cái miếng đất này với cái sự quyết định như vậy của người chủ có nghĩa là không đúng. Nên một cái ví dụ như vậy để cho thấy rằng trong cái trường hợp đó thì mình có thể để thanh toán tư nhân thì nó sẽ tốt hơn đấu giá, bởi vì mình cứ để cái giá đó rồi thí dụ như thời gian thì người chủ sẽ biết rằng cái miếng đất của họ trị giá là bao nhiêu, và người mua cũng hoặc nếu mà người mua nào mà họ thích đó, thích Ngọc, thì người ta tới người ta xem và người ta có thể thỏa thuận điều kiện với người chủ. Thì đó là một cái ví dụ điển hình mà tôi muốn chia sẻ với quý khán giả và Bích Ngọc là cái sự quyết định cho cái việc đấu giá hay là bán tư nhân rất là quan trọng.
Trong những lần mình bán nhà như vậy, dù là hình thức auction hay là private sale, thì có bao giờ là mình không có bán được cái căn nhà của mình luôn không chị?
Có chứ. Nếu mà mình thấy một cái căn nhà bán không có được thì có nghĩa là nó rất có rất nhiều lý do. Có nghĩa là thứ nhất là người chủ nhà họ đòi giá quá cao, hoặc là cái căn nhà đó không có đạt theo cái họ mong muốn. Thí dụ như khi mà đến đấu giá thì căn nhà này không bán được, rồi họ chuyển qua bên phía bán tư nhân. Thì sau đó bán tư nhân một thời gian mà bán không được thì Bích Ngọc có thấy có nhiều khi một căn nhà đã ở trên thị trường 1 tháng đến 3 tháng mà bán không được, họ có thể đổi một cái đại lý bán nhà khác, rồi có nhiều khi đổi đến một công ty bán nhà khác nữa. Thường có Quyên thí dụ như một căn nhà mà đã bán đã không được cái giá đó rồi thì mình để một thời gian sau và mình cũng nên xem xét lại là lý do tại sao mà mình bán không được.
Xin được cảm ơn những tư vấn vừa rồi của chị Quyên Lê.
Dạ, cảm ơn Bích Ngọc và xin cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe chương trình.
Đến đây chương trình An cư lạc nghiệp xin phép được kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị vào giờ này tuần sau. Thân ái chào tạm biệt.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ. Nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.